Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu vào một làng kia, có một người phụ nữ tên là Marta đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Marta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bỏ nó giúp con một tay. Chúa đáp: Marta, Marta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Đó là lời Chúa. Mời các bạn ngồi xuống. Thưa các bạn, chiều hôm nay các bạn đến đây với giáo điểm tin mừng, các bạn có phải lựa chọn không? Có. Đây, bạn đứng lên tôi hỏi các bạn có phải lựa chọn không? Con. Đứng lên. Rồi. Con có phải lựa chọn khi mà con đến đây không?
Dạ thưa cha, con không ạ.
Bây giờ cho ví dụ chiều hôm nay con làm nghề gì?
Dạ con ở nhà làm cắt tóc gội đầu ạ.
Cắt tóc gội đầu. Chiều hôm nay có một Việt kiều nó về muốn cắt tóc gội đầu. Một cái đầu cắt tóc con được bao nhiêu tiền?
Được 20 ngàn ạ.
Bây giờ nó trả con 2 triệu. Chiều hôm nay một là con ở nhà con cắt tóc gội đầu cho họ. Họ trả con 2 triệu thay vì ngày thường con chỉ được 20 ngàn. Rồi hai là con đến giao điểm tin mừng này con phải mất 20 ngàn tiền xe vì con lựa chọn.
Dạ con đến tin điểm giáo mừng ạ.
Cái gì con đến gì? Tin điểm giáo mừng. Cái này có tên mới. Có tin điểm giáo mừng. Cho mời chồng có tay thưa anh chị em. Như vậy là con đã phải lựa chọn chưa?
Dạ.
Lựa chọn chưa?
Lựa chọn rồi ạ.
Đó con thấy rõ ràng không? Ngay khi mà mình đến đây là đã phải có sự lựa chọn rõ ràng. Vì mình không thể bắt cá hai tay. Con sẽ hỏi cha, cha ơi, có cách nào mà con vừa đến giáo gì, giáo gì? Hôm nay cô nói là giáo tin điểm mừng à? Tin điểm giáo mừng. Đại khái mừng mừng giáo điểm điểm đại khái vậy đi. Bây giờ có cách nào mà vừa đến được tin điểm giáo mừng vừa mà lại cắt tóc được 2 triệu, có cách nào không? Có cách nào không con?
Không ạ. Không thưa cha.
Không có cách nào, con phải một là con lựa chọn là giáo điểm tin mừng, hai là lựa chọn cô Việt kiều với 2 triệu đồng. Một là mất 20 ngàn, hai là được 2 triệu, con chọn cái nào?
Con mất 20 ngàn vậy ạ.
Dạy vậy, mày không lấy 2 triệu?
À không, con không cần 2 triệu ạ.
2 triệu ngon hơn chứ.
Ngoài Hà Nội con vào đây thôi cha.
Và máy từ Hà Nội lặn lội vô đây, con không có mất mà con được ở đây, cha cho này con được, không mất đâu mà sợ. Ở đây ngoài giáo và đây cha gửi tặng cho con, đây là một cái món quà nha. Cái này nó không có giá vì nó là món quà tinh thần, cha gửi tặng cho con đem về Hà Nội nha. Con treo vào cái cửa hàng làm đầu làm tóc của con, có dám treo không?
Dạ con có thưa cha.
Vâng, có những người mà không có dám treo Chúa, treo Đức Mẹ trong cái cửa hàng, cửa tiệm của mình. Mà tôi thấy cứ đi ra là thấy cái ông bụt ông ngồi ngay cửa, con. À, mà tôi chả về tôi thấy nhà nào mà đậu Chúa mà dám treo ảnh Chúa hay Đức Mẹ ngay trên cửa hàng nhà mình. Nhưng như mình sợ hay sao, tôi thấy nó hơi lạ đấy à nha. Đáng lẽ mình phải cho Chúa vào để mình sáng ra lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho cửa hàng của con, và tối lạy Chúa xin Chúa gìn giữ cửa hàng của con. Đáng lẽ mình phải sống cái tâm tình như vậy chứ. Mình có phải lựa chọn thôi. Mình lựa chọn một là treo hay là không treo. Mà có những nhà mà đạo Công giáo mà cũng đã để ngay một cái bát nhang ngay chỗ cửa, rồi có để mông thần đi ông ông cười hì hì đó, có không? Thì Công giáo mà như vậy mà Chúa thì không dám treo, không dám để. Tôi thấy đây là một cái sự lựa chọn. Mình chấp nhận lựa chọn trong cuộc sống này, lúc nào mình cũng phải có lựa. Và lựa rồi thì phải chọn cho con có quyền lựa. Lựa cái nào thì con chọn cái này thì bỏ cái kia. Mà lựa cái kia thì bỏ cái này. Rồi xin cảm ơn con. Rồi người thứ hai, tôi một tràng hoa tay thưa anh chị em. Con à? Rồi con mới lên thì cha hỏi con lên. Bây giờ con học lớp mấy?
Con lớp năm nay lớp 5 ạ.
Năm nay lên lớp 5. Rồi mốt có đi tu không?
Dạ không ạ.
Nó lựa chọn chưa? Rồi, nó lựa chọn rồi. Vậy thì bây giờ con không đi tu thì con làm gì?
À, con đi học.
Học xong con làm gì?
Học xong đi kiếm tiền nuôi bố mẹ.
Rồi có lấy vợ không?
Dạ có.
Nhanh quá. Nó lựa chọn ngay từ lúc mấy còn mấy tuổi rồi?
Con 10 tuổi ạ.
10 tuổi đã dứt khoát lựa chọn là học rồi đi làm, lấy tiền nuôi bố mẹ, rồi lấy vợ, rồi cũng có đẻ con không?
Dạ có.
Rồi có đẻ con rồi, có cho con đi, con của con á, con có cho nó đi tu không?
Dạ có.
Rồi anh chị em thấy ông nó tính toán hết rồi chứ phải không đâu, ông nội này cũng ghê lắm chứ phải không. Đây cha, đây cha tặng cho con một cái món quà nha. Đây là trái tim lòng thương xót Chúa, đây cha gửi tặng cho con. Con có cây quạt rồi, rồi con có cuốn sách về con đọc tâm thư lòng nhân hậu của cha. Con thích cái gì nữa không?
Là không.
Con thích cái gì nữa không? Có đủ hết chưa?
Rồi, à, còn quyển nhật ký ạ.
Trời, quyển nhật ký. Nó bảo nó rồi, nó xuống ngay cho rồi đi, đỡ khúc, còn à cái gì nữa. Đây, à, mấy cái à là cái mất toi cuốn sách. Đây, cuốn nhật ký lòng thương cho Chúa nha. Rồi, cảm ơn con, Chúa chúc lành cho con. Rồi, thì anh chị em 10 tuổi mà tính hết. Bây giờ là học, rồi đi làm, có tiền nuôi bố mẹ, rồi lấy vợ, rồi đẻ con, rồi cho con đi tu. Wow. Chúng ta thấy là một cái sự lựa chọn. Nên các bạn trẻ ngày hôm nay đều có sự lựa chọn. Rồi cái người lựa chọn thứ ba, rồi anh ấy đây. Rồi, anh mấy tuổi?
Dạ con hôm nay 35 tuổi ạ.
Vợ con gì chưa?
Dạ con chưa.
Rồi, một là cô này, hai là cô này. Rồi, ngó đi. Ngó, lựa ai?
Dạ không lựa ai đâu ạ.
Mày ngon thật. Rồi, cô cả đoàn kia đây coi. Đây đây, đó đây. Đây đây, mau. Ở đây hai cô này mà nó chưa lựa ai cả. Đi con này con, đi con này đi con. Rồi, đây là cho một lựa chọn thứ ba. Đây. Rồi, đây là lựa chọn thứ ba, con ngắm, được chưa? Ngó ghi 1, 2, 3. Rồi mọi người quay xuống để cô ông ấy lựa chọn. Rồi, chọn ai?
Dạ, cô ra đây.
anh ấy lựa chọn cô cả đoàn. Thì chúng ta thấy là trong cuộc sống này luôn luôn là phải có sự lựa chọn tùy theo tiêu chuẩn của anh ấy. Có thể anh lựa chọn, hoặc là anh lựa chọn lấy vợ, hoặc là anh lựa chọn phải là chọn cô gái trẻ. Có lựa giữa già với trẻ, chọn già hay trẻ?
Dạ con chọn trẻ ạ.
Giữa đẹp hay xấu, anh chọn xấu hay đẹp?
Dạ đẹp ạ.
Giữa giàu với nghèo, anh chọn nghèo hay giàu?
Dạ giàu ạ.
Giữa ngoan với lại hư anh chọn nào? Hư hay ngoan?
Dạ con chọn ngoan ạ.
Rồi đây là tiêu chuẩn. Thứ nhất là đẹp, thứ hai là giàu, thứ ba là trẻ, thứ bốn là ngoan. Tôi cho anh một cái đèn, anh đi đốt đuốc khắp thế gian này coi có được đứa con gái thế nào nó vừa ngoan vừa hiền vừa trẻ vừa đẹp vừa giàu, và nhất là đứa con gái đó nó chịu cưới anh. Cái năm thứ năm mà còn khó hơn nữa chứ không phải dễ đâu. Rồi bây giờ ví dụ bị anh lựa chọn xong như vậy rồi, chúng ta thấy rõ không? Cho nên trong cuộc sống này, trong cuộc sống này có khi mình lựa nhưng mà người ta lại không chọn. Mình lựa người ta mà người ta có chọn mình nữa hay không, khó lắm thưa anh chị em. Vì vậy mà thôi cả bốn người rồi tặng cho mỗi người một món quà, chứ không phải đi lên đây. Đây tặng cho ba cô gái bằng nhau. Tôi không có nhất bên trọng nhất bên khinh. Có anh lại bảo tôi kiếm cô trẻ với cô đẹp. Rồi tặng cho mỗi cô một cái món quà. Và tặng cho anh rồi tặng cho anh một món quà là Chúa Giêsu. Anh giờ tôi hỏi anh này nhá, bây giờ lựa chọn cuối cùng, một hay ba? Ba cô này thì anh đã chọn cô này rồi. Bây giờ giữa cô này và Chúa Giêsu anh chọn ai?
Dạ con chọn Chúa Giêsu ạ.
Vậy anh có đi tu không?
Dạ không ạ.
Anh vừa mướn chọn Chúa mà lại vừa chọn cô này. Anh muốn bắt cá hai tay. Có bắt cá hai tay được không thưa anh chị em? Không đâu. Bởi anh phải một là anh chọn Chúa. Đây là tôi muốn nói về chuyện là chọn Chúa. Thì không nghĩa là đi tu. Còn mỗi người chúng ta đều có sự lựa chọn giữa Thiên Chúa và ma quỷ, giữa bóng tối và ánh sáng, giữa sự thiện và sự ác, giữa điều lành và điều dữ, giữa điều tốt và điều xấu, giữa cái trắng và cái đen. Mỗi người chúng ta, các bạn trẻ được tự do lựa chọn. Và nghe cho rõ, các bạn đã được tự do thì đừng quên trách nhiệm của mình. Chúa ban cho con người có đầu óc, có lý trí suy nghĩ để bạn tự do lựa chọn, và bạn phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đó. Bạn không biết rằng cô này nhìn như vậy nhưng mà nó rất ngoan, thế không ạ? Cô kia nhìn đẹp như thế mà rất dữ. Bạn lựa chọn, bạn nói bìa cô, bạn muốn chọn người đẹp thì phải chấp nhận là người đẹp thì nó dữ, nó con này nó sang nhưng mà nó chảnh. À, bạn phải chấp nhận thôi. Thế chưa? Bạn không thể mà lấy cái đầu con này mà rắp vào cái chân con này được. Con lại muốn cái mặt đẹp của con này, lại muốn cái lòng tốt của con kia. Không được. Bạn thấy không ạ? Con người thì được người thì mất nết, mà được nết thì mất người. Còn tôi thì vừa mất người vừa mất nết. Thế mà Chúa vẫn chọn đấy chứ. Cho một chàng vỗ tay đi thưa anh chị em. Rồi cảm ơn các bạn. Để chúng ta thấy, tôi thấy Chúa chọn không theo tiêu chuẩn của con người. Chúa chọn một con người vừa không được người vừa không được nết là tôi đây, mà Chúa lại chọn để cho các bạn thấy được lòng thương xót của Chúa. Sự lựa chọn của Chúa hoàn toàn khác với tiêu chuẩn lựa chọn của con người. Và hôm nay Chúa cho Maria và Martha cái sự lựa chọn ấy. Chúa đến nhà Maria và Martha, hai chị em, và sự lựa chọn của hai chị em. Martha thì lựa chọn phần làm bếp để mà lo phục vụ Chúa có được một bữa ăn ngon. Lựa chọn đó tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Việt Nam mình khách đến nhà không gà thì vịt. Thấy chưa? Khách đến nhà không gà thì vịt cơ mà. Cái lòng hiếu khách của người Việt Nam mình, thậm chí mà không có cái gì thì nhịn miệng đãi khách. Nhịn miệng đãi khách. Cho nên là đem ra những món ngon bố ngồi tiếp khách, còn mấy đứa con trong bếp cứ thập thà thập thò ngoài bếp, muốn ra bố đi vô trong kia để bố đãi khách. Thế tôi mới bảo thôi cho cháu nó ra, nó ngồi nó ăn đi cho nó vui. Giê-xu trong bếp còn đầy chứ kể nó ăn trong bếp. Mấy thằng trong bếp nó lẩm bẩm có cái mẹ gì ăn nó đâu. Bà kia chứ còn ai nữa. Thì mình nhìn miệng đãi khách đãi tràn hết rồi còn gì đâu mà ngon đâu mà bảo ngon lắm trong bếp. Thì thưa anh chị em và thưa các bạn, đấy là sự lựa chọn của Martha. Rồi Maria cũng có một cái sự lựa chọn. Maria có lựa chọn thứ hai, đó là thay vì lựa chọn làm cơm để đãi khách thì bây giờ Maria lựa chọn là lựa chọn chính người khách đó, chứ không lựa chọn làm cơm để đãi khách, mà Maria lựa chọn chính người khách đó để ngồi tiếp người khách đó. Rồi Martha bảo rằng là thầy bảo em con nó giúp con một tay, cái yêu cầu đó chính đáng không? Chính đáng không? Chính đáng chứ, yêu cầu chính đáng chứ. Bây giờ một đứa thì đang tất bật ở bếp, một đứa đang cứ ngồi hóng chuyện, thì đương nhiên yêu cầu đó là chính đáng. Xin thầy bảo em con giúp con một tay. Đó, cái sự lựa chọn của con người là như vậy, là chính đáng. Nhưng mà sự lựa chọn của Thiên Chúa lại khác. Thế nên tôi mới nói mới vừa xong là người thì chọn người thì được mất nết, mà chọn nết thì mất người. Còn Chúa thì lựa chọn tôi, con người chẳng được người mà cũng chẳng được nết gì cả. Có một bà ấy về, thì cha 25, 30 năm này con mới gặp được cha. Chúa tôi, sao mà lúc con gặp cha ngày đầu tiên cha chịu chức mà cha đẹp thế, sao bây giờ cha xấu thế? Còn bà ơi, 25 năm rồi làm sao lấy đâu mà ra mà đẹp với lại già với trẻ nữa đâu mà bà cứ đòi. Bà lấy cái hình mà lúc tôi mới chịu chức, mà lúc đó tôi nhìn lại tôi cũng còn không nhận ra tôi nữa mà. Không ngờ cách đây 25 năm mình cũng trẻ thật. Thì thưa anh chị em, thì chúng ta thấy rằng là khi con người lựa chọn thì theo cái tính toán, theo cái tiêu chuẩn tự nhiên của con người. Còn Chúa muốn nâng con người lên một cái mức cao hơn. Để cái nấc thang giá trị mà các bạn đặt ra ngày hôm nay, Chúa muốn mời gọi các bạn đi đến một cái nấc thang giá trị nó cao hơn. Là Martha, con lo lắng nhiều chuyện quá. Tức là con lo lắng nhiều cái chuyện của thế gian, chuyện cơm ăn áo mặc, cơm áo gạo tiền, nhà xe, rồi chỗ ăn chỗ ở. Chuyện đó lo chính đáng chứ không phải là sai. Chú không có bảo là cái lo đáng lo đó là sai. Chú chẳng bảo là cái việc phục vụ đó là sai. Nhưng khi mình làm cái gì thì mình phải có một trong đầu mình một cái sự lựa chọn ngay từ đầu. Cái nấc thang giá trị mà các bạn đặt, coi cái nấc thang giá trị mà các bạn đặt nó có đúng với thánh ý của Thiên Chúa hay không, nó có đúng với cái tiêu chuẩn mà Thiên Chúa đưa ra, hay nấc thang giá trị các bạn đặt chỉ theo tiêu chuẩn của con người. Tiêu chuẩn của con người là cái anh chàng này lúc đó đặt ra cứ giữa đẹp và xấu là lựa chọn. Các bạn nói đi, tiêu chuẩn của con người đẹp và xấu thì mình lựa chọn, già và trẻ thì mình lựa chọn, giàu và nghèo thì mình lựa chọn, sang và hèn thì mình lựa chọn. Đó là cái tiêu chuẩn của con người và mình bảo rằng đó là hợp lý. Nhưng mà cái tiêu chuẩn đó mới nằm ở cái bậc 1 thôi. Còn cái bậc 2 nữa, bây giờ các bạn đi lên bậc 2 này. Giữa tinh thần và vật chất các bạn lựa chọn cái nào? Đó, khó, cái này nó khó hơn nhiều. Một cái đẹp và cái xấu các bạn thấy rõ để các bạn lựa chọn. Cái cô này đẹp, cô này xấu, dễ. Cô này giàu, cô này nghèo, dễ. Anh này sang, anh này hèn, dễ là mình thấy ngay trước mắt. Còn mình đem hai cái giá trị, một cái giá trị thấy trước mắt, một cái giá trị không thấy trước mắt, đó là giữa cái nết và cái đẹp. Bạn thấy không? Thường là người ta chọn cái đẹp hay cái nết? Cái đẹp, cái đã. Cái đẹp, cái đã, thường là như vậy. Tôi hỏi bây giờ bằng này người đàn ông, Ai là đàn ông ở đây trả lời thật lòng đi. Giữa một cô gái đẹp và một cô gái xấu, đầu tiên là bạn chọn cô gái xấu hay cô gái đẹp? Đẹp thôi. Con nhỏ này được ghê ha mày ha. Được không? Được. Người ta chọn đầu tiên là cái bên ngoài trước, bạn thấy đó. Còn cái nết là cái mà người ta không thấy. Cái nết là người ta phải khám phá ra. Nó như là một kho tàng, nó ẩn giấu bên trong. Cho nên mới bảo là cái nết nó đánh chết cái đẹp. Đó là theo tiêu chuẩn lựa chọn của những người ở mức độ cao hơn rồi. Còn tiêu chuẩn của con người tự nhiên thì bảo là cái đẹp nó đè bẹp cái nết. Không tin các bạn cứ thấy coi. Bây giờ người ta cứ tung hô bao nhiêu cô gái trẻ đẹp rồi sau này rồi sau nọ sau kia. Họ chỉ chú ý đến cái là một là trẻ, hai là đẹp, ba là giàu. Họ có bao giờ nói rằng cái tính cách của cô ấy như thế nào không? Có bao giờ nói đến cái đạo đức của cô ấy như thế nào không? Có bao giờ nói về cái đạo hạnh của cô ấy như thế nào không? Có bao giờ nói là hôm nay người đẹp này nấu cơm ngon, có nói không? Hôm nay người đẹp này đi làm từ thiện, có không? Chưa bao giờ tôi nghe thấy chứ đừng nói. Cho nên họ cứ tung hô lên, rồi người kia cũng tưởng mình là số một, mình là đẹp, mình là giàu, mình là sang. Nhưng mà mình có ngoan không, mình có đạo đức hay không, mình có tốt lành hay không, và nhất là mình có lòng thương xót hay không. Không bao giờ, chưa bao giờ tôi nghe người ta nói về cái câu hỏi đó bao giờ. Chỉ đặt tiêu chuẩn này thế kia. Nhưng bây giờ hoa hậu quốc tế người ta đánh giá lại rồi. Có những người người ta bảo, ủa cô này mà cũng hoa hậu quốc tế à? Thì ban giám khảo trả lời, chúng tôi không có chấm điểm chỉ dựa theo cái bên ngoài nữa, mà còn phải dựa theo nhiều cái tiêu chuẩn khác. Về trình độ, về cách ứng xử, về cái tư cách khi mà dự thi là cả một tháng sống với nhau, thì có thân thiện không, có hòa đồng không, có khiêm tốn không, có biết nhường nhịn hay không, người ta đánh giá cả cái đó. Chứ không phải cô là hoa hậu, cô là người đẹp là người ta cứ đẹp là người ta tôn cô là hoa hậu, chưa chắc đâu. Người đẹp mà sống không hòa đồng với chị em trong suốt cuộc thi cũng rớt. Người đẹp mà không có tư cách đời sống tư mà bị tai tiếng cũng rớt. Cho nên không dễ đâu thưa anh chị em. Cho nên bây giờ người ta cũng đòi hỏi hơn rồi. Vì thế mà các bạn thấy, giữa cái tiêu chuẩn mà các bạn có thể nhìn thấy được và cái bạn đánh giá, cái không thấy được, bạn chọn cái thường là cái thấy, mà cái bạn không thấy thì bạn phải khám phá, bạn phải gần gũi, bạn phải đối thoại. Thì chúng ta thấy là Chúa nói rằng mắt ta đã chọn phần tốt hơn. Cái phần tốt hơn đó là gì? Là không phải là ngồi hóng chuyện không. Nếu mà mắt ta ngồi hóng chuyện với khách như vậy thì Chúa chẳng nói rằng đó là phần tốt hơn. Hay là mắt ta ngồi để mà lấy lòng Chúa, để mà để cho Chúa vui lòng, Chúa cũng không có đánh giá cái đó đâu. Mà mắt ta được đánh giá cao là nhờ vì cô ấy đã chịu khó ngồi và nghe lời của Chúa. Nếu cô ấy ngồi cố nghe cái người bồ của cô nói chuyện cả tiếng đồng hồ, chú có đánh giá là cô chọn phần tốt hơn không? Này, bây giờ tôi hỏi không biết này nó có bồ chưa ta. Đây, ra hỏi con thử coi. Bây giờ nếu mà con nhớ đó không? Rồi, bây giờ một cô có hai, có đến thăm nhà hai chị em. Một cô em thì cứ ra, con tên là gì?
Hôm anh Khải ạ.
Ôi anh Khải ơi. Cứ anh Khải ơi, rồi tíu tít xung quanh con. Rồi, một cái cô em thì cứ tíu tít. Còn cô chị thì cứ đang phụ mẹ, đang nằm liệt ở kia, lại bóp chân cho mẹ, rồi lấy nước cho mẹ, rồi là chăm sóc mẹ, Vậy thì một cái cô mà cứ anh Khải ơi, và một đứa nó không có anh Khải anh Khí gì cả, cứ chăm sóc mẹ của con. Bởi vì nếu mà con lựa chọn hai cô ấy làm vợ, cô ấy chọn cái cô trẻ mà cứ anh Khải ơi, hoặc là cái cô chị mà cứ âm thầm mà giúp cho mẹ của con đang nằm liệt đó, con chọn ai?
Cô chị.
Cô chị là cô trẻ hay là cô già?
Cô già.
Rồi là cô xấu hay cô đẹp?
Cô đẹp.
Hả?
Đẹp.
Mày làm gì có của mày? Tao nói rồi mà nó không được. Cái cô trẻ đẹp là cô anh Khải ấy, mà chả biết nấu cơm gì cả, mà chả có biết đi chợ gì cả. Còn cái cô chị, nhưng mà cô lại chịu khó nấu cơm rồi chăm sóc mẹ của con. Rồi con chọn ai?
Cô chị.
Hả?
Cô chị xấu cũng được.
Xấu cũng được. Thì bố này chịu rồi, cho vợ chồng phát tay thưa anh chị em. Thì chúng ta thấy rõ ràng như vậy thì không phải là Chúa chấm điểm mắt ta là ở cái chỗ cái anh Khải ơi. Không phải. Không phải Chúa chấm cái đó. Mà mắt ta Maria được khen là vì đã chịu khó ngồi mà nghe lời Chúa, chứ không phải nghe anh Khải ơi. Chị em nhớ phân biệt cái đó không ạ? Chứ không phải là cứ ngồi hóng chuyện là bảo Chúa bảo là để chọn phần tốt hơn. Nhớ không? Tốt hơn là nghĩa là mày lười hơn gọi là tốt hơn à, mày nhàn hơn gọi là tốt hơn à, rồi mày lấy lòng người ta gọi là tốt hơn à. Không có đâu. Chứ không có chấm cái chuyện mà lười rồi cứ ngồi hóng chuyện mày bảo là tốt hơn, rồi là mồm miệng đỡ chân tay. Này có tội này nữa này. Là không phải là Maria là người mồm miệng đỡ chân tay anh Khải ơi, là chả có biết nấu nướng, chẳng biết quét nhà gì cả. Nhưng mà con chị thì hết quét nhà, hết nấu cơm, rồi lại bóp tay cho mẹ. Không nói mà làm thì tốt hơn là nói mà không làm, mà mồm miệng đỡ chân tay. Còn đi nghe đó là nghe bằng trái tim, nghe lời của Chúa để Chúa thấu vào trái tim rồi đem ra mà thực hành, chứ không phải nghe xong rồi để đó. Nghe xong để đó thì cũng như là xây nhà ở trên cát mà đang có mưa kìa, gió đánh, mưa gió đánh thổi râm tan tành. Mất luôn. Thưa chị em, mình phân biệt cho rõ, cho nên là các bạn đến đây mỗi ngày chúng tôi dừng thánh lễ với các bạn là từ 5 giờ. Chúng tôi xin lỗi là chúng tôi dùng thời giờ để chia sẻ lời Chúa hơi dài, để cắt nghĩa cho các bạn rõ và đưa những cái ví dụ cụ thể hết sức là bình dân giản dị cho các bạn hiểu và các bạn đem ra thực hành. Chỉ như vậy thôi. Cao siêu thì tôi không biết nói, tôi chả biết cái gì cao siêu cả. Cái gì mà trừu tượng thì tôi cũng không có óc tưởng tượng. Rồi cái gì mà triết học với thần học thì tôi cũng rốt nát. Cho nên tôi chỉ có mỗi một cái đạo đức bình dân để tôi đem lời Chúa xuống với các bạn trong những cái ví dụ rất là đời thường, rất là cụ thể, rất là thực tế, để tôi và các bạn chúng ta cùng ngồi với nhau và cùng nghe, để Chúa dạy dỗ, Chúa hướng dẫn tôi và các bạn, để mình có được sự lựa chọn. Sau khi nghe lời Chúa rồi thì phải lựa chọn, một là làm hay là không làm. Chứ không phải là nghe xong rồi để đó, rồi Chúa bảo là con đã chọn phần tốt nhất, rồi mai lại con cũng chọn phần tốt nhất, ngày nào cũng đến nghe mà không làm gì, bảo là đó là tốt nhất. Không. Chúa bảo đó là người khờ dại đã xây nhà trên cát, còn người khôn như là mắt Maria là xây nhà trên đá, là phải biết nghe, nghe rồi thì phải đi mà làm, nghe mà làm. Mà làm cái điều đó không phải là làm một cách nặng nề, nhưng mà làm vì cái tình yêu ở trong đó. Yêu thầy, thầy dạy, thầy nói, nuốt từng lời, từng chữ của thầy rồi đem ra thực hành trong cuộc sống. Thưa các bạn, như thế thì các bạn mới thực sự là những người trẻ của ngày hôm nay. Chúa ban cho các bạn có cái đầu óc, phải sử dụng cái đầu óc đó. Đừng có là cái đầu buồn, chẳng suy nghĩ gì cả, lười suy nghĩ, lười học hỏi, lười lắng nghe, lười đối thoại, rồi gặp cái gì khó là các bạn rút vào vỏ, thôi ta không có muốn làm nữa, ta không muốn hoạt động nữa, ta không muốn sinh hoạt nữa, ta rút vào cái vỏ an toàn. Đó không phải là thái độ khôn ngoan, đó là lựa chọn tiêu cực, đó là lựa chọn thụ động, rồi các bạn cũng phải chết dần chết mòn trong cái lựa chọn đó. Còn lựa chọn của con người khôn ngoan, lựa chọn của người trẻ ngày hôm nay là càng khó bao nhiêu thì mình càng thấy thú vị bấy nhiêu. Giống như là các bạn ca đoàn mà tập hát mà các bạn cứ lười, chỉ khoái bài hát nào cho nó dễ, bài hát nào quen, đến 15 phút ea mấy cái rồi đi về vui vẻ thì được ích lợi gì đâu. Đó là sự lựa chọn của lười biếng, của nhàn nhã, mà không phải lựa chọn của Chúa. Lựa chọn mà các bạn chấp nhận là đến tập hát đúng giờ, và tập nó có khó thì nó mới hay được. Mà càng khó bao nhiêu mà các bạn cố gắng tập hát cho được thì lúc đó mình mới cảm thấy thích, cảm thấy mãn nguyện, cảm thấy là mình đã chiến thắng được chính mình. Còn các bạn lúc nào cũng gì cũng dễ dãi, thôi chị ơi kiếm bài gì quen quen hát đại cho xong rồi đi về, chị ơi cháu nhà còn ai này này, con và ân chồng cãi chua là cái bài nó chơi luôn rồi xong. Thôi cái bài này khó quá, thôi chị chọn bài khác đi, từ một phương ta về đây sánh vai, cứ vậy quất cho nó nhanh. Cuối cùng cả cuộc đời các bạn cũng cứ từ muôn phương cho đến trông cậy Chúa mà không vươn ra biển xa được. Vươn ra biển xa được. Cho nên đó cũng là cái sự lựa chọn, mà một cái sự lựa chọn nhàn nhã, mà cái lựa chọn đó là cái lựa chọn lười biếng, lựa chọn không dám đương đầu với khó khăn. Rồi khi các bạn đi làm cũng vậy, các bạn đi buôn bán cũng vậy, thương trường đó là chiến trường rồi. Cho nên khi các bạn đã lựa chọn thương trường rồi thì các bạn phải chấp nhận đó là chiến trường. Cho nên cũng phải có sứt đầu, có mẻ trán. Chiến trường mà không sứt đầu mẻ trán thì về nhà ngủ cho rồi. Chiến trường nó phải có mùi khói của súng đạn, nó làm cho mình say sưa cái mùi khói của súng đạn, rồi mình nhào lên mới chiến đấu, mới chiến thắng, rồi có thể sứt đầu mẻ trán. Thì lúc đó cái chiến thắng của mình nó mới có đáng giá. Còn chưa đánh gì cả, xông lên 1, 2, 3 nó bỏ chạy hết. À quân ta chiến thắng, thắng với ma gì nó bỏ chạy hết, nó đánh đấm gì đâu mà thắng. Thế chúng ta thấy rõ ràng là khi các bạn đã chấp nhận vào thao trường là phải chấp nhận, phải vất vả đổ mồ hôi, rồi sau này các bạn ra chiến trường mới bớt đổ máu được. Các bạn lao vào trong cuộc mua bán, vào trong chuyện làm ăn buôn bán hay là chuyện kinh doanh, thì các bạn cũng phải chấp nhận là có những lúc lời, có những lúc lỗ, có những lúc thắng lúc thua. Cứ lời là cười tươi lắm, cứ lỗ là mặt cứ xị ra, cứ thắng là tươi như là lên thiên đàng, Giêsu Chúa tạ ơn Chúa, hallelujah, tạ ơn Chúa, hallelujah. Còn lúc lỗ là sao? Chúa với mẹ gì chẳng ngơ nghe, chẳng ngân thù gì, ông trả lòng ông toàn là xạo, ông giảng có được cái gì đâu, đi theo ông thì chỉ có uống nước miếng, nước bọt. Chúng ta thấy chị em, mình các bạn trẻ ngày hôm nay mình không có dám đương đầu với khó khăn, không dám đương đầu với khó khăn. Tôi nói với các thầy cũng vậy, tôi nói về các thầy chưa làm linh mục mà hơi cái khó, hơi khổ gì các thầy là kêu, các thầy là ngại, là sợ, thì mai mốt ra ngoài, mai mốt làm linh mục rồi các thầy đi vào những giáo điểm đầy những khó khăn thử thách thì mấy thầy tính sao đấy. Bây giờ phải tự mình xoay sở chứ, phải tự mình mày mò chứ, tự mình khám phá. Và trước những khó khăn đó bạn phải lựa chọn, là lựa chọn cái khó chứ phải lựa chọn cái dễ, phải lựa chọn cái đúng chứ phải lựa chọn cái sai. Dẫu cho cái đúng đó mà các bạn có bị thiệt thì vẫn chấp nhận lựa chọn cái đúng đó, chứ không lựa chọn cái sai theo đám đông để mà được lợi. Dám chơi như vậy, phải dám chấp nhận như vậy. Dám chấp nhận là tôi lựa chọn như cái thằng kia, nó lựa chọn cái con chị nó xấu xấu tí nhưng mà nó chăm sóc cho mẹ nó, còn hơn cái con anh khè, anh khè mắt thì tít lại. Chứ còn biết cái gì để mà lựa chọn nữa. Nó cứ vuốt cho mấy cái là cứ rên rên rồi mắt cứ tít lại. Chắc còn biết cái gì mà lựa chọn, nó mê hết rồi. Cho nên nhiều ông mà cứ bị mấy cô chân dài cô xoa cho mấy cái là cứ tê đó. Chú chả còn biết gì cả. Rồi đưa cái giấy gì cũng ký. Ký xong đi vào tù. Đấy cũng là sự lựa chọn vậy. Ở nhà ăn cơm thì chán đi ăn phở. Phở xong không có tiền trả xong đi tù. Thế không ạ? Rõ ràng trên các bạn trẻ ngày hôm nay, khi các bạn đến đây, các bạn cũng phải lựa chọn như vậy. Có thể người ta sẽ nói với các bạn là tại sao các bạn phải đến giao điểm Tin Mừng này làm gì? Nó xa này làm gì? Xong đi đi, ở đâu cho nó gần đi, phải không? Sao các bạn phải đến cầu nguyện gì mà tới cả một tiếng rưỡi như vậy để làm cái gì? Thôi thì Chúa ở khắp mọi nơi, amen, tắt đèn đi ngủ, được không? Người ta không nói với các bạn như vậy. Và ma quỷ nó cũng cám dỗ với Faustina. Thôi, nó lòng thương xót làm cái gì cho nó mệt. Mày cứ sống như một nữ tu bình thường đi. Rồi cũng lên thiên đàng thôi. Có gì đâu mà phải vất vả. Đúng thật. Nhưng mà Chúa đã gọi và đã chọn mình rồi. Thì mình phải cũng phải lựa chọn là một là đi làm lòng thương cho Chúa. Phải chấp nhận chiến đấu với ma quỷ, chiến đấu với Satan. Một ăn hay thua với nó, chứ không có nhượng bộ được. Cho nên mà chấp nhận như vậy, đó là cái sự lựa chọn của mình. Thì gặp khó khăn, gặp thử thách thì cứ hallelujah, mạnh lên hallelujah. Tôi đã chấp nhận như vậy mà. Cho nên cách đây 10 năm khi mà Chúa gọi và Chúa bảo Long mày chọn đi. Một là giờ mày làm giáo sư, hai là mày được làm MC, ba là mày được mọi người là nể phục vì tài cán thế này khác. Còn cái lựa chọn là đi lòng thương xót Chúa. Mà lúc đó tôi chưa biết lòng thương xót Chúa là gì, thưa các bạn. Chưa biết đọc kinh lòng thương xót Chúa đấy. Tôi còn thua với các ông các bà xa. Chưa biết cái gì cả. Vậy mà dám một liều ba bảy cũng liều. Con lựa chọn cái này, thử coi nó như thế nào. Tại những cái kia con biết nó rồi, còn cái này con chưa biết là sao. Mà Chúa bảo cái này nó khó lắm, cái này nó khổ lắm, cái này là bị thử thách lắm, cái này bị người ta ghét lắm, thì con làm thử coi ra sao. Thử mà càng khó khăn bao nhiêu thì tôi lại càng muốn dấn thân vào coi nó khó cỡ nào. Và càng bế tắc thì tôi phải bảo rằng vậy thì phải có con đường nào chứ. Chẳng nhẽ bế tắc mà chẳng nhẽ Chúa đưa tôi vào con đường bế tắc. Và càng thấy mịt mù thì tôi bảo rằng là thế nào cũng phải có bình minh chứ, chứ cái đêm dài mãi. Và đi vào cái đường hầm thì tôi bảo rằng là thế nào cũng phải có tia sáng cuối đường hầm chứ, kiểu cái đường hầm nó đi về đâu. Cho nên cứ đi thử coi. Rồi đi đến với lòng thương xót Chúa là như vậy. Thưa anh chị em, thưa các bạn, là mình phải chấp nhận một cái sự lựa chọn. Mà cái lựa chọn đó có thể thế gian cho là cái lựa chọn điên khùng. Cái lựa chọn đó thế gian đánh giá là không có khôn ngoan. Cái lựa chọn đó thế gian đánh giá là không có sáng suốt. Cái lựa chọn đó thế gian đánh giá là thằng nó bị tăng tăng. Có người bảo tôi tại sao ta cứ phải vất vả như vậy làm gì? Làm gì phải trầu tới tiếng rưỡi? Nhà dòng người ta cũng trầu một tiếng đồng hồ là hết cỡ, trầu gì tiếng rưỡi. Làm gì cha cứ phải quỳ đó trầu với họ làm gì cha? Cứ đặt mình thánh xong cho vô rồi tí giờ ra kết mình thánh. Thì có một cái bà bảo tôi, con theo dõi giờ trầu của cha, con bên nước ngoài theo dõi giờ trầu của cha. Con thấy đông, con thấy lạ, con thấy kỳ diệu quá. Tôi hỏi về chứ bên bà sao? Bảo con thì về hưu lâu lắm rồi, cứ chiều thứ bảy có giờ chầu, con nhà thờ được 8 người, thì cha già ngày ra ngày đặt mình thánh Chúa, đặt xong rồi ngày xuống ngày giải tội, ngày ngồi mãi chẳng có ai xưng tội, ngày lên ngày quỳ, cái chầu vừa mở cửa nhà chầu xuống được 50 phút thì ba bà đi về mất, còn 5 bà, ngày xuống giải tội xong thì còn có 3 bà. Ngày lên ngày thấy còn có 3 bà, ngày ông chào Chúa xong ngày ông đi luôn. Còn 3 chúng con thì 3 bà gật gà gật gù, xong rồi ra chẳng thấy cha chẳng thấy cụ gì, cái bà kia bà cất mình thấy Chúa rồi bà đi về và đóng cửa luôn. Thế chúng ta thấy rõ ràng, anh chị em mình, các bạn đến đây cũng là một cái sự lựa chọn. Và cái lựa chọn đó là làm cho cả thế giới có thể ngạc nhiên về các bạn. Và đặc biệt là cái ngạc nhiên là thấy sự lựa chọn của những anh chị em tôn giáo bạn. Đâu, những anh chị em tôn giáo bạn ngoại đạo được, các bạn giơ tay cao lên coi. Dưới cao nữa lên, đây. Rồi mấy anh chị em các bạn đứng lên để chúng tôi chào các anh chị em và các bạn một trong phát tay thật là nông nghiệp. Rồi mấy anh chị em đứng lên. Đấy, thưa anh chị em, đây là sự lựa chọn chứ. Có phải lựa chọn không? Bạn lựa chọn chứ. Rồi mời các anh chị em và các bạn ngồi xuống. Các bạn có thể lựa chọn là các bạn đi chỗ này, đi chỗ nọ, đi chỗ kia chiều hôm nay. Thế thì tại sao mà các bạn lại lựa chọn chiều hôm nay các bạn đến đây? Đâu bạn nào là ngoại đạo đâu, nãy giơ tay đâu. Để tôi hỏi các bạn, chị lên, tôi hỏi chị cái. Lên đây. Tại sao chị lại lựa chọn chiều hôm nay chị đến giáo điểm tin mừng này mà không lựa chọn đi chỗ khác?
Dạ thưa cha, vì con tín thác và lòng thương xót của Chúa.
Rồi chị nghe ai nói về lòng thương xót Chúa mà hôm nay chị đến đây?
Dạ con nghe, con ở Quảng Nam. Dạ con ở Quảng Nam.
Ở Quảng Nam. Rồi sao mà chị nghe ai nói về lòng thương xót Chúa mà từ Quảng Nam chị lặn lội đến giáo điểm tin mừng nhà bè này mà không lặn lội đi về Đà Lạt nghỉ cho nó mát? Đến đây là Chúa tôi lúc nãy thì nó nóng như lửa, còn bây giờ nó mưa xuống oi như là cái gì thưa anh chị em, một cái thời tiết vô cùng khắc nghiệt mà tại sao chị dại dột mà chị chọn đến đây để làm cái gì?
Dạ tại vì con mấy người trong Quảng Nam con đi vô đài về thấy con bệnh đó, họ giới thiệu con là con mở trên YouTube đó, con xem nghe cha giảng hay quá, rồi con vô đài để con cầu xin làm thương chốt của Chúa để cứu con.
Vâng, chị ấy vô đây chị ấy cầu cứu lòng thương xót của Chúa để cứu chị ấy. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 270 bài giảng nha. Đây. Rồi, đây là bức thư của chị. Rồi. Đây tôi gửi tặng cho chị cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha. Rồi xin cảm ơn chị, mời chị về chỗ. Và tôi bé con muốn lên á, lấy ra nó giơ tay, Chúa tôi con này. Rồi, con mấy tuổi?
7 tuổi.
Mấy tuổi?
Con 7 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp 2.
21 con có đi tu không?
Không.
Thì không đi tu rồi con làm gì?
Con học.
Đi học rồi lớn này con làm gì nữa?
Con không.
Không làm gì nữa. À, con là người có đạo hay không có đạo?
Con có.
Con đạo gì? Con đạo gì, đạo Chúa hay đạo Phật?
Đạo Phật.
Hết đạo Phật thôi, chỉ có một tràng hoa tay để cho đứa bé này. Tại vì cho nên hỏi nó là đi tu không, nó bảo không rồi nó biết gì đâu. Mà bé là đạo Phật mà nó đã lựa chọn để đến đây. Và nhiều anh chị em, các tôn giáo khác, các tôn giáo bạn, cả những người không có đạo, các anh chị em cũng lựa chọn đến đây. Đó là sự lựa chọn hoàn toàn tự do và ý thức của anh chị em. Chúng ta không sống bầy đàn. Bầy đàn là ai sao tôi vậy, ai bậy tôi cũng bậy theo. Đó là bầy đàn đó, ai sao thì tôi cũng vậy hết. Mình không phải là bầy đàn, nhưng mà là mình sống mỗi người là một con người hoàn toàn độc lập trước mặt Chúa. Và Chúa dựng nên từng người, và mỗi người có trách nhiệm về cuộc đời của mình trong sự lựa chọn của mình. Mình khéo lựa, mình khéo chọn là thì mình được nhờ. Còn mình vụng lựa, vụng chọn thì mình có được lựa chọn lại không? Nghe, mình vụng lựa, vụng chọn có được lựa chọn lại không? Hàng mua rồi miễn trả lại. Còn đối với Chúa, 100 lần con lựa sai thì Chúa vẫn cho con có cơ hội để lựa chọn lại. Nếu mà Chúa không cho mình cơ hội lựa chọn lại thì tôi và các anh chị và các bạn có còn cơ may mà ngồi đây để mà nói chuyện với nhau không? Không. Nhiều lần ta đã lựa chọn Thiên Chúa, nhưng mà cũng rất nhiều lần ta đã lựa chọn ma quỷ, có không? Nhiều lần ta lựa chọn điều tốt, mà cũng rất nhiều lần ta lựa chọn điều xấu, có không? Nhiều lần ta lựa chọn đúng, nhưng mà cũng rất nhiều lần ta lựa chọn sai, có không? Mà Chúa vẫn cho ta có cơ hội để quay trở về. Con thích cái gì cho tặng con cái đó?
Con xin cái đài.
À, xin cái đài. Đây, tặng cho con cái đài. Đây, nha. Hả? Cái gì? Rồi, để tặng cho con cái đài nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Thì ta thấy là mỗi người hoàn toàn tự do trước mặt Chúa. Và mình chịu trách nhiệm về cái sự lựa chọn đó của mình. Và Chúa tôn trọng cái tự do lựa chọn đó. Nhưng Chúa vẫn cứ như người cha ngày ngày đứng chờ đứa con lựa chọn sai để nó có cơ may nó quay trở lại, chứ Chúa không chặn cái đường rút của nó. Chúng ta thì nói suy nghĩ kỹ chưa, một là một, hai là hai, Chúa thì một có thể là ba, một có thể là bốn, mà có thể một là một triệu không chừng. Đối với Chúa, cái tính toán của con người nó khác với lại tính toán của Thiên Chúa. Cho nên đó là lòng thương xót. Lòng thương xót là vô giới hạn, lòng thương xót là không biên giới, lòng thương xót là không tính toán, lòng thương xót là không có cân đo đồng điểm, mà lòng thương xót là luôn cho con người có cái cơ hội để con người được lựa chọn lại, lựa chọn cái đúng nhất, cái tốt nhất như là Maria đã lựa chọn. Xin tặng các bạn một bài thơ về sự lựa chọn và cơ hội. Đừng đánh mất cơ hội. Đã bao lần giơ tay đến thử, hoặc hỏi lòng đã lỡ bỏ qua. Bao nhiêu cơ hội Chúa cho ta để biến đổi trở nên lành thánh. Rất nhiều cơ hội đã mất đi, như người dân thành Bethsaida, con cái thành Corazain, cả thành Capharnaum nữa. Ôi chắc không thể nào đếm xuể, nhất thời để lỡ, lỡ cả đời. Cơ hội đến với người mở mắt, mở tâm hồn, mở trí lắng nghe, y như là mắt Maria trong bài tin mừng ngày hôm nay. Những lời giảng dạy mỗi ngày qua cũng thành điểm thiêng dấu lạ quanh ta. Nếu không bỏ cuộc còn cơ hội, sám hối trở về bên Chúa thôi. Đừng để sau này Chúa hỏi ta, đã bao lần con đã chối ta, đã lướt qua lời khuyên của ta, không hoán cải, thật khốn cho con. Các bạn ơi, hãy tín thác vào lòng thương xót, nắm cơ hội hòa giải với Chúa để được cứu độ và thứ tha. Phần thưởng muôn đời là nhà của Cha. Cho nên các bạn đã đến đây, đã lựa chọn, đã nắm bắt lấy cơ hội là để dành thời giờ nghe lời của Chúa. Mặc dù có thể chiếm nhiều thời gian của các bạn, nhưng thử suy nghĩ mà coi, một ngày 24 tiếng đồng hồ bạn dành ra cho Chúa được mấy tiếng? Nghĩ đi, một tuần lễ 7 ngày bạn dành cho Chúa được bao nhiêu ngày? Một tháng 30-31 ngày dành được mấy ngày? Rồi một năm 12 tháng dành được mấy tháng? Và cả một đời bạn dành được mấy năm dành cho Chúa? Bạn hãy suy nghĩ kỹ lại đi, để có một cái sự lựa chọn, mà lựa chọn tốt nhất, chứ không phải lựa chọn tốt hơn, mà phải là cái tốt nhất đối với Chúa. Chúa là hàng độc, cho nên Chúa không có cho phép ai là có thể ngang hàng với Chúa để các bạn lựa chọn. Không có thần nào khác, chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng duy nhất mà thôi. Không có lựa chọn thứ hai. Còn nếu bạn lựa chọn thứ hai, tức là bạn loại Chúa ra khỏi cuộc đời của các bạn. Mà đã loại Chúa ra khỏi cuộc đời các bạn thì nó sẽ bế tắc vô cùng, thưa các bạn. Các bạn đã lựa chọn chiều thứ bảy để đến với Chúa thay vì đến với người yêu. Các bạn lựa chọn chiều thứ bảy đến với giao điểm tin mừng thay vì đi du lịch, đi nghỉ mát, thay vì đi ăn, đi nhậu. Các bạn đã lựa chọn đến đây để dự bữa tiệc lời Chúa như là Maria, thay vì dự bữa tiệc hải sản, đặc sản, nhà hàng 5 sao hay là bao nhiêu sao. Các bạn đã đến dự bữa tiệc thánh thể, thay vì các bạn đi dự bữa tiệc với bao nhiêu là cái món hiếm quý ở trên đời này. Thưa anh chị em và thưa các bạn, sự lựa chọn ấy có thể người đời cho là khờ, là dại, là điên, là khùng, nhưng lại là sự lựa chọn khôn ngoan nhất trước mặt Thiên Chúa. Sự lựa chọn mà các bạn đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, lựa chọn các bạn làm chứng cho lòng thương xót Chúa, lựa chọn các bạn đi loan truyền lòng thương xót Chúa là lựa chọn đúng đắn nhất và tốt nhất. Mặc dù thế gian cho rằng hơi rỗi hơi mà đi cầu nguyện được cái gì, rỗi hơi đưa mà đi loan truyền vơ va vơ vẩn, rỗi hơi đưa mà đi làm chứng ai mà tin. Có thể người đời người ta sẽ cười chê nhạo các bạn như đã và đang nhạo cười tôi và chúng ta. Nhưng ta biết rằng đây là sự lựa chọn tốt nhất. Và sự lựa chọn tốt nhất ấy chúng ta không dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn, mà Chúa mời gọi họ đến đây và Chúa trao cho chúng ta cái cơ hội. Đây là sự lựa chọn đúng nhất. Một là tôi chỉ biết vơ vào, hai là tôi biết cho đi. Các bạn lựa chọn cho đi hay vơ vào? Một là lựa chọn tôi hưởng thụ hay là lựa chọn chia sẻ? Lựa chọn chia sẻ hay hưởng thụ? Một là lựa chọn biết quan tâm hay là lựa chọn chỉ biết lo cho mình? Lựa chọn biết quan tâm hay lo cho mình? Đây là lựa chọn mà Chúa mời gọi chúng ta, dành cho những anh chị em khuyết tật đến đây không có xe lăn. Anh tên là gì?
Dạ con chào Chúa. Con chào.
Tên là gì?
Con là Trần Thanh Trung.
Trần Thanh Trung, anh bao nhiêu tuổi?
Con 49 tuổi.
Anh em ở đâu và bị bệnh gì?
Con giáo xứ Định Quán, con bị tai nạn lao động.
Tai nạn lao động bao nhiêu năm rồi?
Con bị 10 năm rồi.
Còn đây là? Đây là?
Mẹ vợ.
Đây là gì?
Mẹ vợ.
Vâng, đây là mẹ vợ. Tức là bà có người con gái.
Dạ.
Rồi đây là con rể của bà.
Dạ.
Mà con rể của bà 10 năm nay ngồi trên xe lăn. Bà có tính là cho con gái bà đi bước khác không?
Thưa cha, bây giờ như vậy là số phận của cháu thì phải chịu, nhưng bây giờ phải làm nuôi chứ làm sao được.
Vâng, thưa anh chị em, tôi không lựa chọn là đi bước nữa mà đi bước khác. Tại vì đã có nhiều người thấy chồng mình bị như vậy và đã đi bước khác, chứ không phải đi bước nữa. Bước nữa là ông này ông phải chết rồi thì mới bước nữa. Nhưng mà vì ông còn sống cho nên không thì bước này thì đi bước khác. Khó, thấy không? Đó là cái lựa chọn mà có thể cô vợ sẽ bị người ta cám dỗ là thôi rồi, tiêu rồi, không còn hy vọng gì đâu, thôi đi kiếm đứa thằng khác nó ngon hơn nhiều, nó khỏe hơn nhiều, được không? Em có khuyên cô ấy đi bước khác không?
Không.
Ngu gì? Lỡ khuyên nó bảo vâng anh nói thì em xin nghe. Rồi, tôi gửi tặng. Rồi, anh làm sao anh biết được giáo điểm tin mừng mà anh đến đây?
Con nghe cái đài người ta cho rồi, mấy cha xứ ở Định Quán giới thiệu xuống đây.
Vâng, anh nghe nghe cái đài người ta cho, nên tôi cũng xin được gửi tặng anh cái đài 270 bài giảng. Và chúng tôi cũng xin phép để nhờ anh chuyển cho cha xứ Định Quán những món quà của lòng Chúa thương xót. Và chúng tôi muốn xin được gửi đến cha xứ của anh với lời tri ân là đã cộng tác với chúng tôi để chăm lo cho những con chiên bất hạnh. Và đó cũng là lựa chọn của các cha. Một là các cha lựa chọn những con chiên béo tốt, hai là lựa chọn chăm sóc cho những con chiên nghèo hèn. Một là lựa chọn chăm sóc cho những con chiên đại gia, hay là chăm sóc cho những con chiên toàn gia. Anh chị em lựa chọn đại gia hay toàn gia? Đây bố này toàn gia, có thấy thịt đâu. Đây cha, anh gửi cho cha xứ Định Quán giùm tôi nha. Vâng, rồi mời ngài, nếu có rảnh thì ngài chạy xuống đây ngài giải tội giúp. À, xin cuốn nhật ký nữa. Vâng, lấy cuốn nhật ký cho anh ấy. Đây người thứ hai. Đây là
dạ dạ. Con chào cha.
Rồi, đây là cái gì con?
Dạ con mở ba dạ.
Con tên gì con?
Trường An.
Tên là gì?
Trường An.
Trường An mấy tuổi?
9 tuổi.
Có bị bệnh gì?
Không đi được.
Bị bệnh không đi được từ lâu chưa?
Lâu rồi.
Mới sinh. Vâng, rồi về Trường An là mai mốt muốn, có muốn đi tu làm cha không? Có không? Vâng, nó có đạo, nhà con có đạo không?
Có ạ.
Vâng, thưa anh chị em, chúng tôi gửi tặng cái chiếc xe lăn thứ hai cho Trường An với cái máy đây cho tặng cho Trường An nhé. Con cầm được không? Cầm được. Đây, gửi tặng cho anh cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Lấy cuốn nữa gửi tặng cho cha xứ luôn. Và người thứ ba là anh tên gì?
Con tên Phêrô Nguyễn Đình Cường.
Là anh lấy xe lăn này cho ai?
Cho em họ con.
Vì sao?
Em con bị rò tủy mà đi phẫu thuật ngoài Hà Nội là 18 lần rồi. Mà giờ được nhờ lòng thương xót của Chúa và Cha và Cộng đoàn cầu nguyện cho em con. Nay em con cũng được xuất viện rồi mà giờ khi vào mổ thì các bác sĩ chẩn đoán là 80.
Vâng, bây giờ chúng tôi xin phép để gửi đến cho em hả? Dạ. Rồi, chiếc xe lăn này nha, còn đây là giấy của ai?
Giấy của em con nó viết.
Và đây là cái giấy xác nhận của cha xứ gì, xứ nào?
Xứ Tân Yên.
Vâng, cha xứ Tân Yên là xin cha thương xem xét giúp đỡ để gia đình này. Đây là một gia đình rất khó khăn tại giáo xứ của con. Đây là cha xứ Tân Yên. Rồi chúng ta một tràng hoa tay. Rồi đây xin gửi cho anh chiếc cái máy nha. 277 giảng và đây là cuốn sách con gửi cho cha xứ của con nha. Đây là của con, đây là cha xứ của con, được chưa? Và thưa anh chị em, tạ ơn Chúa vì đã có những linh mục, những người mục tử đã biết đến lòng thương xót của Chúa và đã gửi những đứa con của mình đến để được chia sẻ tấm lòng thương xót ấy. Xin được gửi tặng cho cha xứ của anh. Đây là một bộ sách nhật ký lòng thương xót Chúa và đây là món quà nhờ anh chuyển đến cho cha xứ của anh với lời cảm ơn vì cha xứ đã cảm thông với chúng tôi và đã hiểu chúng tôi giáo điểm tin mừng này. Và chúng ta mong ước có nhiều người mục tử cũng hiểu, cảm thông và đồng hành với chúng ta trong việc chia sẻ với những con chiên gặp khó khăn, thử thách như là trong trường hợp đây, vì đó cũng là sự lựa chọn của các cha, lựa chọn con chiên nghèo khổ, ốm đau, bệnh tật, bất chấp những cái dư luận, bất chấp những lời thị phi, đó là sự lựa chọn. Và mỗi người chúng ta cũng có sự lựa chọn. Anh chị em đã chấp nhận lựa chọn đến đây, cầu nguyện lòng Chúa thương xót và Chúa bảo đây là lựa chọn đúng nhất và lựa chọn tốt nhất. Mấy chị em cầm cây quạt trên tay và mỗi người hãy xin Chúa cho mình trong cuộc sống này còn có được sự lựa chọn đúng nhất và lựa chọn tốt nhất theo đúng thánh ý của Chúa.
Tiếng lòng
màn đêm buông.